This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị tham gia chương trình Tự do và luật pháp. Hôm nay Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được trở lại với luật sư Shannon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cương. Và chương trình này sẽ giúp cho quý khán giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, vân vân. Có thể gọi vào và đặt câu hỏi với luật sư với số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào luật sư Shannon Phan.
Vâng, Shannon hân hạnh xin chào anh chị tại đây và xin chào tất cả quý thính giả.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Hôm nay mình rất khỏe, xin cảm ơn anh.
Vâng, là như luật sư đã biết rằng thời tiết rất là nóng và thời sự cũng rất là nóng. Thì trong Đại hội Dân Chủ đó, có nhiều gương mặt VIP của họ đã tới tham dự, ủng hộ gà nhà là Kamala Harris, ví dụ như là ông Obama đã rời nhiệm sở nhiều năm. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Obama vẫn có ảnh hưởng đáng kể đến chiến dịch tranh cử của Dân Chủ và cử tri ủng hộ cho đảng. Nhiều nhà nhận định chính trị thì cũng đã nói rằng chính sách của ông Biden chính là chính sách của Obama nối dài. Thì nào là bà cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ là không quên chĩa mũi dùi về phía cựu thù của bà là ông Donald Trump đã ngủ quên tại phiên tòa xử của chính mình, và khi tỉnh dậy ông ta đã làm nên lịch sử. Thì ông ta là người đầu tiên tranh cử tổng thống với 34 cáo buộc trọng tội. Và dĩ nhiên là bà cũng không quên nhắc tới 33.000 email liên quan tới quốc phòng tối mật của Hoa Kỳ trên computer riêng của bà mà đã được nhận chìm xuồng. Thì còn vợ ông Obama là bà Michelle cũng không ngớt lời chỉ trích ông Trump. Xin mời luật sư cho biết là cái nhận định của luật sư về cái đại hội đảng Dân Chủ vừa qua.
Dạ vâng, mình cũng không có hứng thú lắm theo dõi cái đại hội đảng Dân Chủ sau một số dịp cũng coi thử xem có những cái nội dung gì không, nhưng mà cái mà chúng tôi nhận thấy là nó 70-80% là cứ ra rã Trump suốt ngày, với tất cả những cái sự tức giận, hận thù, bịa đặt rất nhiều việc, và cảm thấy rằng là đảng Dân Chủ ngày hôm nay nó rất khác xa với cái đảng Dân Chủ của 10-20 năm trước. Nhiều cái chính sách mà dưới thời Tổng thống John Kennedy, những cái vị lãnh đạo vang danh và rất có khả năng một thời của đảng Dân Chủ, thì ngày hôm nay lại bị đảng Dân Chủ hiện tại coi như là những cái chính sách thân da trắng, hay là cực đoan, hay là không có được người đảng Dân Chủ ủng hộ cho lắm. Chúng tôi thấy là chính sách là bị bỏ rơi, thành tựu thì nó lộ ra rất nhiều cái sự dối trá trong thời gian qua. Điển hình là cái sự thất nghiệp. Đảng Dân Chủ dưới thời hành pháp Biden cũng bị đặt ra rất nhiều cái con số công an việc làm mới. Nhưng mà trong cái thời gian đại hội đảng Dân Chủ đang xảy ra thì có những cái người làm bên trong chính quyền họ đưa ra những cái thông tin đó để cho bên ngoài biết là đây là những cái con số bịa đặt mà đã được giới truyền thông toa đọc để mà tung khô một thời gian dài. Nếu mà bất kỳ ai cứ lên tiếng về cái nền kinh tế đang giá cả là chúng ta nhận thấy được là cứ từ 30-80% là tăng giá so với chỉ vài năm trước. Do đó, cho dù lương của một người có thể nhỉnh lên được khoảng 5-10%, nhưng mà cái vấn đề là cuộc sống của họ nó khổ hơn nhiều. Cùng với 300-400 đồng đi chợ sẽ không thể nào mua được tất cả những cái món nhu yếu phẩm cần thiết để mà nuôi sống gia đình như là 3-4 năm trước. tiền xăng, tiền tất cả mọi chi phí đều tăng, tiền dịch vụ cũng tăng luôn, và rất nhiều doanh nghiệp là đã đóng cửa và bỏ chạy khỏi những cái tiểu bang thiên tả. Sau đó là cái sự rất là trống vắng về chính sách và thành tựu. Và khi mà yếu ớt về chính sách và yếu ớt về thành tựu, thì cái mà đảng Dân Chủ đã làm là cho ra một cái đại hội vẫn tập trung tấn công cá nhân ông Trump rất nhiều. Rồi khi mà ông Trump tìm cách phản ứng thì họ lại nói là ông Trump cư xử nhỏ bé, hay là ông Trump nói chuyện cá nhân. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thật sự những cái cuộc nói chuyện rất dài của ông Trump, có thể là những cái lời ông nói nó rất là trực tính và nó cũng tấn công nhiều người, nhưng mà ông tấn công theo cái kiểu là làm sai về thành tựu, gây thiệt hại cho người Mỹ, bỏ rơi người Mỹ mà chạy theo những cái chính sách viển vông và vô lý, hay là đôi khi rất là vô đạo đức của cương vị những cái người được dân bầu lên để phục vụ cho người dân và quốc gia. Chứ không phải là ổng tập trung 80% của ổng để mà tấn công tư cách cá nhân như là đại hội đảng Dân Chủ đang làm. So, nếu mà chúng ta so sánh với hai cái đại hội thì chúng tôi thấy cái nội dung của đảng Cộng Hòa có thể nói là một trong những cái đại hội của chính sách và tinh thần quốc gia ái quốc mạnh nhất trong suốt 20 năm qua. Chúng tôi cũng đã từng được bầu đi làm đại hội đại diện đại cử tri đoàn cho ứng cử viên John McCain đại hội đảng Cộng Hòa mười mấy năm trước, và chúng tôi luôn theo dõi, ngay cả khi chúng tôi có những đứa con của mình cũng bồng con mà theo dõi những cái đại hội của hai đảng cứ mỗi 4 năm tranh cử tổng thống, và chưa bao giờ chúng tôi thấy một cái đại hội đảng Dân Chủ yếu ớt như này, là bởi vì cái người ứng cử viên được bầu ra không có từng có một cái lá phiếu thực sự của cử tri đoàn Dân Chủ ủng hộ. Đằng sau có những thế lực ngầm mà họ tước đi cái quyền bình đẳng của những ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân Chủ khác. Họ bịt miệng từ những người như cái bà Tulsi Gabbard cho đến ông Joe Kennedy vân vân. Và hình như là ngày hôm nay là ứng cử viên Joe Kennedy sẽ ra yểm trợ và lên tiếng ủng hộ cho ông Trump. Bởi vì chính ông ấy cũng phải từ bỏ đi cái tư thế người đảng Dân Chủ, và cả gia tộc Kennedy là một trong những gia tộc trung kiên, có thể nói là cột trụ của đảng Dân Chủ từ xưa đến giờ. Nhưng mà một thời điểm nào đó thì chính cái người cháu trai và con ruột của hai vị ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ trong quá khứ là cố tổng thống John Kennedy và cha của ông Joe Kennedy đều sẽ không chấp nhận được cái hướng đi hiện tại của đảng Dân Chủ. Sau chúng tôi, bởi vì chúng tôi thấy được cái nội dung nó rất là nhiều cái sự giả tạo và dối trá, mang tính cách diễn tuồng và che mắt đánh lừa cái dư luận cử tri một người Mỹ, do đó cảm thấy là rất tốn thời gian và không có xứng đáng dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi nghĩ người dân Mỹ thật sự họ cũng nhận biết, nếu họ thật sự quan tâm đến những gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ và họ có phương tiện, tức là họ phải có một cái khả năng nào đó để mà vượt qua khỏi những cái bức màn che mắt bằng thông tin nhiễu, thông tin loạn, thông tin bịa đặt qua giới truyền thông truyền thống, tiếng Anh nó hay gọi là legacy media, thì nếu mà vượt qua được những cái sự loan truyền và tìm cách thay đổi hay là cấu trúc cái luồng thông tin ngoài xã hội, thì cử tri vẫn có thể có cơ hội tiếp nhận được những cái thông tin rất thật, rất hữu lý. Mà cái mạng xã hội Twitter ngày xưa, từ khi được tỷ phú Elon Musk mua lại và thực hiện rất nhiều cái sự cải cách về cách điều hành đó, thì ngày hôm nay có thể nói là cho dù số lượng người sử dụng mạng X là 37 triệu người đảng Dân Chủ so với khoảng 32 triệu người đảng Cộng Hòa, nhưng mà quý vị lên, quý vị sẽ thấy thông tin thật, rất thật, từ nhiều nguồn khác nhau, và nó giúp cho cử tri ít nhất có một cái cánh cửa thoát ra khỏi cái sự bịt mắt che đậy thông tin của các đại công ty công nghệ và giới truyền thông truyền thống vốn tìm cách toa rập để mà thay đổi cái quá trình bầu cử tổng thống năm nay cũng như những gì chúng ta đã thấy 4 năm về trước.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Thì trên nguyên tắc như bây giờ đó thì có rất nhiều người, người ta đã không còn tin vào truyền thông bây giờ nữa. Cho nên là có những cái con số mà có những người thí dụ như họ có thể nói rằng là ủng hộ đảng Dân Chủ và họ dám tuyên bố rằng đó là lúc mà chính quyền Joe Biden tiếp nhận từ Tổng thống Donald Trump thì lạm phát là tới 13%. Còn bây giờ thì sau 3 năm mấy thì lạm phát chỉ còn có 3%. Nhưng mà không biết những người đó họ có biết ra ngoài đường để họ đi chợ, họ ăn uống ở ngoài đường không? Mà họ biết cách so sánh, thí dụ như đổ xăng, giá cả như thế nào? Hay nói một cách điển hình đi, thí dụ như nói Việt Nam mình đi ăn một cái tô phở, hồi trước chỉ có 5-6 đồng. Bây giờ ra có thể là có nơi đã lên tới gần 20 đô. Thì những cái một cái mà rõ ràng như vậy thì họ lại không nhìn thấy mà họ vẫn ủng hộ một cách rất là mù quáng. Thì đó là cái vấn đề của truyền thông. Nhiều khi họ đưa ra những con số mà có rất nhiều người tin tưởng mà không biết là họ đứng vào một cái vị trí nào để họ có tin tưởng được những cái vấn đề đó. Thôi bây giờ bỏ qua đến cái vấn đề đó. Bây giờ nói đến cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đó, luật sư. Thì người ta thường nghĩ đến cái sự ganh đua của hai đảng là Cộng hòa và Dân Chủ. Và vì vậy sự khác nhau căn bản giữa đảng Cộng hòa và Dân Chủ trong chính trị Hoa Kỳ là như thế nào? Thì có những cái điểm đặc biệt mà báo chí họ liệt kê như thế này là đảng Cộng hòa ủng hộ nền kinh tế thị trường tự do, hạn chế tối thiểu sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế, rồi mức thuế thấp, thắt chặt nhập cư bất hợp pháp, ủng hộ quyền được sống của thai nhi, tức là pro-life, và chống nạo phá thai, chống hôn nhân đồng tính, chống kiểm soát súng. Thì còn đảng Dân Chủ thì muốn chính phủ can thiệp vào nền kinh tế, họ có chủ trương đánh thuế cao đối với những người có thu nhập cao, cũng như là thúc đẩy phúc lợi xã hội. Họ còn ủng hộ hôn nhân đồng tính, ủng hộ phá thai, nạo thai, ủng hộ việc thắt chặt sở hữu súng, chính sách nhập cư rộng rãi, và đảng Dân Chủ muốn nền kinh tế đi theo hướng xã hội chủ nghĩa, chống chủ nghĩa tư bản, bảo hiểm y tế cho người nhập cư bất hợp pháp. Thì thưa luật sư, đó chỉ là những điểm khác biệt căn bản, thì xin mời luật sư có thể bổ túc. Và tuy nhiên là luật sư cho biết ý kiến tại sao giới trẻ hôm nay ủng hộ chính sách xã hội chủ nghĩa. Không biết luật sư còn ở trên đường live không ạ?
Dạ vâng, thưa anh. Chúng tôi nghĩ là cái sự khác biệt nhau về chính sách ngày hôm nay nó lộ rất rõ. Như những gì mà anh đã chia sẻ, nó hiện hiện từ những chính sách liên quan đến kinh tế, liên quan đến chính sách xã hội, phúc lợi, quan hệ gia đình trong con mắt của chính quyền, rồi liên quan đến vấn đề di trú, vân vân. Sẽ có rất nhiều cái sự khác biệt về mặt chính sách, và chúng tôi nghĩ là chúng ta nên phân tích xem những chính sách nào nó sẽ có lợi cho cái thứ nhất là cho cái sự tự do thiêng liêng của một công dân, right? Rồi tất cả những cái gì chúng ta đang thảo luận cứ bám chặt vào cái tư thế của một công dân đối chọi với cái quyền lực của một chính quyền. Điều đó nếu chúng ta hiểu được mấu chốt của vấn đề liên quan đến cái việc đó thì rất dễ phân tích trong lĩnh vực kinh tế, rất dễ phân tích trong lĩnh vực di trú, rất dễ phân tích trong những cái vấn đề liên quan đến các giá trị tôn giáo hay xã hội. Cuối cùng thì nguyên cái hiến pháp của đất nước Hoa Kỳ, tại sao Hoa Kỳ có sự phát triển vượt bậc và rực rỡ so với hàng trăm quốc gia khác, bao gồm nhiều quốc gia đã lụi tàn, đã bị phá tan khỏi bản đồ, và nhiều quốc gia khác là hoàn toàn đã mất đi cái nguyên khí của nó, mà muốn vực dậy cũng phải tốn ít nhất nữa hay là nguyên cả một thế kỷ, bao gồm Việt Nam là quê hương của người Mỹ gốc Việt. Nếu chúng ta không có hiểu rõ được tất cả mọi quốc gia và chính quyền cai trị của những quốc gia đó, quyền lực nó sẽ mang đến cái sự độc tài, nó sẽ mang đến cái cơn mê quyền lực, để rồi một đảng sẽ cố tình tìm cách duy trì quyền lực của đảng đó. Chúng ta thấy đảng Dân Chủ đã từng làm gì tại Mỹ để mà duy trì quyền lực của họ, rồi họ sẵn sàng bịa ra những cái vở kịch diễn tuồng. Chồng của bà Kamala bị quay cái video là lên sân khấu cứ theo lời đạo diễn là diễn giơ tay chào mừng trong khi không có ai cả. Tức là chúng ta thấy rất nhiều cái sự kịch cảm và diễn tuồng nó đang xảy ra, rồi ngay cả việc dùng AI là trí tuệ nhân tạo để tạo ra những cái hiệu ứng giả tạo về số lượng người tham dự, tạo ra video hình ảnh giả, trong khi Le Hue chỉ có vài chục, vài trăm người tham dự những cái buổi nói chuyện của bà Kamala. Rồi, ví dụ muốn có mấy ngàn người tham dự như là một cái chương trình nói diễn thuyết nhỏ bé của ông Trump, ngay cả cái chương trình diễn thuyết nhỏ bé nhất của ông Trump cũng đông người hơn một cái chương trình diễn thuyết của ông Biden hay cả bà Kamala. Thì tại sao họ lại phải ráng tìm cách che đậy cái chuyện đó, là bởi vì họ rất muốn tạo ra những cái hiệu ứng giả để mà bịt mắt cử tri, và bằng cách là mua chuộc, bỏ tiền ra mua chuộc giới trẻ, mua chuộc giới ca sĩ hát nhạc rap, mua chuộc những cái người mà gọi là YouTube influencer, để mà những người đó nhào lên kêu gọi mọi người tham dự. Rồi cuối cùng không có kêu gọi được cử tri tham dự, thì thấy ai mà có những cái buổi ca nhạc ngoài trời mà có vẻ là có nhiều ngàn người tham dự đã bán vé sẵn á, thì lại đưa bà Kamala đến để nhảy vô cướp diễn đàn, tức là cái buổi ca nhạc rap lại biến thành cái buổi meeting nói về vận mệnh quốc gia. Tôi mang mấy chục ngàn cái biển đến phát cho tất cả mọi thính giả đi nghe nhạc rap, nhạc hip hop, chỉ để biến thành như là một cái không khí sôi động của chương trình bầu cử giả tạo. Rồi chúng ta thấy có rất nhiều cái việc đảng Dân Chủ họ đang làm ngày hôm nay, nó giống y chang những gì mà chúng ta đã từng chứng kiến trong cái sự dối gian bay hoặc quần chúng, bịt miệng cử tri tại những quốc gia độc tài. Bởi vì quyền lực sẽ khiến cho một đảng và những thế lực nằm bên trong ham muốn và tìm mọi thủ đoạn để giữ nó. Nếu quý vị thấy được cái mấu chốt vấn đề đó, tức là cái hiến pháp này, tại sao những cái vị khai quốc công thần của nước Mỹ, những cái người founding father của nước Mỹ, ngày xưa họ dồn tất cả cái trí thông minh, năng lượng, nhiều tuần lễ, nhiều tháng trời của họ để mà nghiên cứu hết lịch sử của nhân loại, rồi mới nhào nặn ra cái bản hiến pháp đầu tiên của một quốc gia, mà nó khẳng định là cái sự thiêng liêng nhất và cái quyền lực tối thượng nhất phải nằm trong tay mỗi người dân. Và chính quyền được lập ra cũng chỉ nhằm phục vụ cho người dân. Nếu chính quyền đó mà mất đi cái sự phục vụ cho người dân và không được người dân tự nguyện cho phép, tức là the consent of the government, cái sự đồng ý, cái sự cho phép của những người chấp nhận được cai trị, được govern bởi cái chính phủ đó, thì chính quyền đó không có cái just power, không có cái quyền lực xác đáng, hợp hiến, hợp pháp, hợp lệ để mà nó tiếp tục được duy trì và sống. Thì cái cách duy nhất mà một chính quyền làm là thứ nhất giả tạo, che mắt, bịt miệng và đàn áp những người đối lập. Đấy, nhiều vị tướng lãnh, nhiều vị cố vấn tổng thống bao vây xung quanh ông Trump đi tù, bị tấn công đến nỗi kiệt quệ, phá sản, gia đình tan nát. Đấy, ông Trump là một trong những người hiếm hoi có thể chịu đựng được những cái sự tấn công khổng lồ như vậy mà chưa từng một chính khách nào trong lịch sử nước Mỹ phải chứng kiến với cái cường độ liên tục và khủng khiếp như vậy. Thì cái vấn đề là bởi vì những thế lực ngầm bên trong muốn tiếp cận nắm giữ chính quyền, họ sẵn sàng vi phạm hiến pháp, họ sẵn sàng biến thay đổi luật lệ, phát động bất kỳ cuộc thanh trừng và truy tố hình sự nào. Thì những cái hành vi bình thường được diễn dương coi như là quyền tự do hiến định của một người bị biến thành những cái quyền mà có thể khiến cho một người và gia đình tan nát, cho dù đó là quyền tự do, những năm tháng tù, mất đi thanh danh, mất đi công việc, bị xã hội ruồng bỏ xa lánh xung quanh. Đó là những gì mà hàng ngàn người đã từng vì yêu nước và muốn có một cuộc bầu cử công bằng mà 3 năm rưỡi trước họ tham dự vào cái cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1, sau đó họ đã bị thanh trừng tồi tệ như thế nào. Và tòa án cũng như cái hệ thống công tố viên đã chà đạp lên rất nhiều cái quyền tự do hiến định của một người. Bởi vì nó liên quan đến cái khát vọng và cái ham muốn giữ quyền lực bất chấp nguyện vọng của cử tri. Cái hiến pháp của Hoa Kỳ được lập ra cũng nhằm để kiềm chế cái quyền lực dễ thoát khỏi tầm kiểm soát của những cử tri. That's why, lý do tại sao chúng ta có cái bản hiến pháp không phải là để kiềm chế đời sống của mỗi người dân, mà để kiềm chế cái quyền lực dễ phát triển vô lý và khủng khiếp của cơ cấu chính quyền. Do đó chúng ta thấy ngày hôm nay đảng nào đang tập trung nhiều nhất vào việc phát huy và bảo vệ quyền tự do hiến định của một cá nhân, và đảng nào đang tiếp tục tìm cách tạo ra những cái quyền lực vô lối và khủng khiếp của cơ cấu chính quyền, bất kể là ở cấp liên bang, tiểu bang hay địa phương. và họ tạo ra cái quyền lực đó bằng cách họ thi hành cái chế độ ngu dân. Ngu dân bằng cách là kiểm soát công nghệ, mạng xã hội, kiểm soát các cơ quan truyền thông, truyền thống, và bịt miệng và che giấu những cái thông tin cần thiết từ cái công việc mà 1 triệu công ăn việc làm giả được cấu tạo ra để thay đổi cái con số tình trạng lạm phát, thất nghiệp, chỉ để sau đó là có nguyên cái hệ thống truyền thông và tranh cử nhiệt nhà và sinh tụng để mà bịt miệng bất kỳ ai đang gặp khó khăn trong đời sống và lên tiếng thì nó lạm phát đâu có đâu, có biết là thất nghiệp ngày hôm nay là thấp nhất không, toàn là những sự giả tạo cả. Thì sẽ có rất nhiều về mặt chính sách và nhiều cử tri họ sẽ có những cái sự bất đồng ý kiến về mặt chính sách, nhưng mà mọi cử tri nên quan tâm đến cái điều quan trọng nhất là đảng nào, ứng cử viên nào, thành pháp nào sẽ giúp cho cái quyền tự do hiến định thiêng liêng nhất của mình, của gia đình mình được bảo vệ, và cái đảng nào đang tìm cách trao rất nhiều quyền lực vô lý vi phạm hiến pháp cho cơ cấu chính quyền. Cái lawfare là cái phong trào mà sử dụng luật và biến đổi luật pháp để trừng phạt những đối thủ chính trị. Nó là cái việc tồi tệ chúng ta đã từng thấy tại những quốc gia độc tài, bao gồm Việt Nam Cộng sản. Nhưng mà ngày hôm nay, giữa cái thế kỷ 21 này, nó lại xảy ra rất nhiều tại nước Mỹ trong suốt 3-4 năm qua. Bạo lực đường phố, dùng bạo lực để mà thanh trừng và gây nên sự sợ hãi và dùng cái đó như một cái vũ khí để tấn công đối phương. Chúng ta thấy việc đó xảy ra tại Việt Nam, tại Trung Quốc, tại nhiều quốc gia cộng sản và độc tài. Chúng ta cũng đã thấy những việc đó xảy ra tại nước Mỹ trong suốt 3-4 năm qua. Chúng ta cũng thấy cái việc đó xảy ra với cái tình trạng tồi tệ hơn tại Anh, tại Pháp, vốn là những cường quốc đi đầu về văn minh thế giới tại châu Âu cũ. Đây là những cái sự cảnh cáo trước về một tương lai không mấy tươi sáng nếu mà nước Mỹ nói chung và mỗi người dân Mỹ nói riêng không có tỉnh táo thấy được rằng sự khác biệt rất lớn về cái lý thuyết và giá trị phục vụ khi tham gia vào quá trình chính trị Mỹ. Một bên là đang tìm cách bảo vệ cho tự do tối thượng của mỗi cá nhân, và một bên đang tìm cách tước đi những cái quyền tự do đó để trao quyền lực cho một chính quyền liên bang với nhiều thế lực nằm bên trong khổng lồ, với cái sự xoa rập của giới truyền thống cũ, cùng với tất cả 90% mạng truyền thông xã hội và đập theo đảng Dân Chủ. Chỉ có một cái mạng xã hội do một vị tỷ phú vốn là một người di dân từ Nam Phi qua là ông Elon Musk dám có sự can đảm cũng như có cái khả năng tài chánh ít người bì kịp, là dám trong một giây phút can đảm ông ấy dám bỏ ra 50 tỷ và chắc chắn là nhiều chục tỷ sau đó để mà vực dậy và thay đổi được cái việc mạng Twitter cũ do giới cực tả điều khiển và bịt miệng những người bất đồng chính kiến. Thì ngày hôm nay nó trở thành cái phương tiện truyền thông hữu hiệu nhất toàn cầu để mà mang lại những cái thông tin hữu hiệu xác thực để ít nhất cho những cái người có chính kiến khác nhau được cái cơ hội lên tiếng và tham gia vào quá trình chia sẻ thông tin, phát biểu chính kiến, vốn sẽ quyết định cái sự hiệu quả của quá trình bầu cử. Chia sẻ về cái vế thứ hai của anh đó là tại sao giới trẻ thường xuyên tham dự vào hay là có cảm tình với phong trào chủ nghĩa xã hội và đi xa hơn là cực đoan hơn là chủ nghĩa cộng sản tân thời. Thì nó có nhiều tại vì Quốc Cường, chính bản thân Quốc Cường hồi high school và những năm 4 năm đại học đó, là mình cũng thiên theo thiên tả, là bởi vì mình được nhồi nhét bởi tất cả những thông tin giáo viên và bạn bè tổ chức xung quanh đều là nói rằng đảng Dân Chủ là thân với người di dân, bảo vệ cho người di dân, thân với người da màu, chống lại cái sự nắm quyền và bất công mà do người da trắng tạo ra, rồi đảng Dân Chủ thân thiện ủng hộ cho việc chống bất công xã hội, chống lại cái sự khoảng cách quá lớn giàu nghèo, và bởi vì nó luôn có những cái phong trào, những cái cộng đồng, những cái gọi là chủ hội quốc tế đoàn kết thanh thiếu niên lại với nhau vì một cái lý tưởng xã hội công bằng hơn. Rồi tất cả những cái giá trị cao đẹp, nhưng mà nói thẳng ra là những cái ngôn ngữ mỹ miều đó nó không có tập trung vào phân tích chính sách nhiều, nó tập trung vào cảm tính, nó tập trung vào cái lý tưởng trong sáng của những thanh niên mới bước ra đời. Bởi vì phần lớn thanh niên là chưa từng gánh trách nhiệm, vậy nhiều người học xong đại học hay học xong bằng master hay bằng tiến sĩ luôn vẫn sống nhờ vào cha mẹ. Sở dĩ họ học được cái bằng 8 năm, 10 năm là do thứ nhất cha mẹ bỏ tiền ra hay là còn đang mượn nợ mấy trăm ngàn, cả triệu đồng của chính phủ để đi học. Do đó họ thật sự chưa ra đời, chưa nắm lấy trách nhiệm. Do đó họ dễ tin theo những cái, bởi vì càng có học thức, càng muốn là cái người tốt trong đời, vốn là cái giá trị nhân bản rất là căn bản trong xã hội này. Xã hội Mỹ nó khác với nhiều xã hội khác là rất khuyến khích cái sự hướng thiện và nhân bản. Rồi bởi vì người ta muốn hướng thiện, người ta muốn nhân bản, người ta muốn trở thành một công dân tốt, một người tốt, quan tâm đến người khác, thì người ta sẽ chạy theo là ok, mình thích những cái chính sách gì mà thay đổi bất công xã hội, muốn giúp cho người nghèo. Nhưng mà người ta chưa đủ cái kinh nghiệm va chạm ở đời để biết đâu là trách nhiệm, đâu là bổn phận, đâu là cái giá phải trả cho mỗi cái quyết định. Ngay cả cái quyết định muốn làm một việc gì tốt, nó đều có cái giá phải trả. Thí dụ mình quyết định cho một người di dân được hưởng con cái của họ được quyền đi học trường tiểu học thôi, thì chúng ta phải có khả năng suy luận ra là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, mấy triệu thiếu niên đi học, cái tiền giáo viên, bao nhiêu giáo viên thêm sẽ trả, rồi sau đó là phúc lợi về y tế, phúc lợi về trợ cấp, tiền food stamp, nơi ăn chốn ở này kia, nguyên cái hệ thống khổng lồ về tòa di trú, tiền ở đâu ra để mà giải quyết. Sau rất là nhiều người họ không có bao giờ hiểu được cái vế thứ hai là trách nhiệm, bổn phận và giải pháp chi trả cho những cái ước vọng, những cái ý muốn rất là hão huyền hay là cao đẹp của họ. Nhưng mà giới trẻ chưa có kinh nghiệm, cũng chưa có kinh nghiệm va chạm, nhưng mà họ lại bị tràn ngập bởi thứ nhất là Hollywood, phim ảnh, ca nhạc, vốn do những cái người superstar, influencer, celebrity và giới truyền thông xã hội, thì tất cả các môi trường đó đều là cực kỳ thiên tả, nhắm phần lớn đến cái giá trị giải trí, cái sự, quý vị theo dõi Đại hội Dân Chủ quý vị cũng thấy là mang tính giải trí và mị dân nhiều hơn là phân tích và đưa ra thành tựu thực sự. Thì chẳng trách gì là giới trẻ vốn chưa có kinh nghiệm, không có cái môi trường huấn luyện, thì họ sẽ chạy theo những cái giá trị mang tính cảm tính nhiều hơn. Và những cái cảm tính đó nó không có sai, tại vì nó đều dựa trên cái sự hướng thiện và mong muốn xã hội tốt hơn. Nhưng mà nó phải được va chạm, nó phải được thử thách. Nó giống như những cái thỏi quặng sắt còn đầy chất pha tạp ở trong, nó phải trải qua cái quá trình sống 10 năm, 20 năm, từ cái lứa tuổi thanh thiếu niên sẽ biến thành một cái người trung niên, để rồi người đó lập gia đình, phải gánh cái gánh nặng nuôi sống gia đình, phải có công ăn việc làm, phải có trách nhiệm với hàng trăm, hàng ngàn người xung quanh. Thì lúc đó những cái chính sách, những cái giá trị mình theo đuổi nó sẽ có cái cơ hội thử thách và nó vững vàng hơn. Bởi vì phần lớn thanh thiếu niên chưa có cơ hội mà lại bao vây xung quanh, từ môi trường học đường cho đến những cái sản phẩm văn hóa mà họ hấp thụ từ ca nhạc, phim ảnh, cho đến đọc báo chí đồ này kia, đều là thiên tả cực đoan cả. Do đó không có gì đáng ngạc nhiên là cái thời gian đầu họ sẽ đi theo những cái chủ nghĩa xã hội và đôi khi cực đoan khủng khiếp hơn là cộng sản tân thời tại Mỹ. Nhưng mà từ từ một số lượng lớn những cái người đó vốn những năm trước, 10 năm trước, 15 năm trước sẽ là cử tri nồng nhiệt cho Obama, nhưng mà sau này họ sẽ trở thành những cái người cử tri đảng Cộng Hòa, cử tri bỏ phiếu cho ông Trump. Chính ông Trump nhiều năm trước cũng là anh hùng. Chúng ta thấy nhiều cái bức ảnh cũ là từ cái bà tỷ phú gì mà run cái chương trình show The View, cái bà Goldberg, cho đến vị cựu thượng nghị sĩ và vợ tổng thống Bill Clinton là bà Hillary Clinton. Nhìn ánh mắt của họ nhìn ông Donald Trump là giống như là bạn thân nhất, người đàn ông lý tưởng nhất, nhìn với tất cả cái sự hạnh phúc và chiều mến. Nhưng mà ngày hôm nay nếu cùng cái miệng những người đó thì ông Trump là tội đồ của thế giới, là một kẻ mà gần như là Hitler, tức là sẽ phá hoại cái nền dân chủ văn minh của nước Mỹ, vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy là sự trưởng thành của một cử tri nó phải dựa trên, thứ nhất là họ có khả năng sống với những trách nhiệm cá nhân đã được thử thách. Thứ hai là họ phải có một cái cơ hội và một cái môi trường để mà tiếp nhận và chia sẻ thông tin một cách công bằng và minh bạch. nếu cái môi trường đó như chúng ta đang thấy xảy ra tại nước Mỹ trong khoảng 10 năm qua, luôn do một đảng và những đồng minh truyền thông của đảng đó điều khiển, rất khó để có sự bầu cử công bằng, cũng như có một cái lực lượng cử tri hiểu biết và có khả năng tham dự. Bởi vì ngay khi có một lượng cử tri như vậy, việc chỉ một hai công ty độc quyền về công nghệ bầu cử điều khiển hàng chục triệu cái máy bầu cử trên khắp nước Mỹ, hàng trăm ngàn cái máy bầu cử trên khắp nước Mỹ, thì chỉ nổi thay đổi một cái mã số, thay đổi một cái dòng code nhỏ, là dòng lập trình nhỏ của những cái phần mềm điều khiển máy đếm phiếu cử tri, thì đã thay đổi được rất nhiều cái kết quả bầu cử. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta chấp nhận cái thực tế là giới trẻ sẽ luôn thiên về những cái chính sách xã hội, là bởi vì nó dựa trên rất nhiều cái mong muốn hay là hy vọng hay là lý tưởng cao đẹp. Và bởi vì giai đoạn thứ hai sẽ là thử thách, rèn luyện, va chạm với đời và gánh những cái trách nhiệm thật sự của một người trưởng thành, thì lúc đó người ta sẽ trở nên bảo thủ hơn. Cái chữ bảo thủ trong văn hóa Mỹ nó tích cực hơn cái chữ bảo thủ trong ngôn ngữ của Việt Nam. Ngôn ngữ Việt Nam mình dùng cái chữ bảo thủ nghe có vẻ như là một cái người trì trệ, không có thay đổi, bám chặt vào quá khứ đen tối. Nhưng mà thật sự cái chữ conservative nó rất là tốt đẹp trong văn hóa Mỹ, là bởi vì người ta có một cái quá khứ, một di sản tốt đẹp được xây dựng và bảo vệ thành công như những cái viên gạch nền tảng cho cái nền văn minh của quốc gia. Do đó những người trân trọng và gánh cái trách nhiệm bảo vệ nó, từ những người lính ra trận cho đến những người phục vụ trong chính quyền, trong truyền thông, trong giáo dục, họ sẽ biến thành những người mà chủ động tìm cách bảo vệ những cái di sản tốt đẹp nhất của quốc gia, của dân tộc mình. Thì cái chữ conservative là bảo thủ trong văn hóa chính trị của nước Mỹ và của phương Tây nó tốt đẹp như vậy, chứ không phải nó theo cái nghĩa là không chịu thay đổi hay là trì trệ, mà đôi khi giới trẻ hay hiểu lầm, và do đó ai nấy cũng hăng hái muốn mình thành cái người progressive hay cái người liberal. Thực chất là hai cái chữ đó nó lại có ý nghĩa rất là tiêu cực trong cái chính trị và văn hóa nước Mỹ ngày hôm nay.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Sandon Phan. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, quý vị có thể liên lạc số 281-407-5622, 281-407-5622. Tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình và xin được hẹn với quý thính giả vào chương trình Tự do và Luật pháp vào thứ sáu tuần tới. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và chúc luật sư một tuần lễ mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Vâng, rất tiếc hôm nay chúng ta không có thời giờ để chia sẻ với quý vị những cái câu hỏi liên quan đến luật di sản hay thừa kế, nhưng mà chúng tôi nghĩ là trong cái thời gian bầu cử chắc chắn quý vị cũng lên tinh thần và quan tâm nhiều hơn đến những gì đang xảy ra tại nước Mỹ. Thì hy vọng trong những chương trình kỳ tới chúng tôi sẽ bù đắp với những cái thông tin mà chúng tôi nghĩ là rất hữu ích cho quý vị trong cái công việc di sản và kinh doanh trong đời sống hàng ngày. Quốc Cường kính chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc, và xin chào quý đài cũng như tất cả quý thính giả.
Vâng, xin được chào tạm biệt luật sư.